Ủa, giống như đổ chè. Nhưng mà những người Chúa đem vào hội thánh, công việc Chúa ban cho làm cho hội thánh chúng ta giàu có hơn và làm nhiều công việc của Chúa hơn. Ngay trong ở tại Convalescent, viện dưỡng lão, chúng ta có thông dịch ra tiếng Trung Hoa cho những người đang cần. Buổi sáng hôm nay khi các ông anh chị em dở ra ở trong cái tờ outline thì chắc cần phải thông dịch. Tại vì it's a wrong outline. Bài học của chúng ta là bài học 82, tôi không biết sao nó thành ra bài 79 vẫn còn trống. Chắc là tôi đánh vào một cái file khác rồi print file khác. Nhưng mà để tôi đi qua các phần đó với chúng ta hôm nay. Đề tài của chúng ta là mang thuẫn đức tin. Và chúng ta trở lại trong Ephesos đoạn 6. Chúng ta sẽ đọc từ câu 10 tới câu 17. Và câu Kinh Thánh học của chúng ta hôm nay là câu số 16. Và tôi sẽ đi qua với chúng ta, với các anh chị em, qua từng phần một ở trong cái outline. Và lại anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải dùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm giày giáp. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Phần Kinh Thánh chú ý của chúng ta hôm nay là câu 16. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Và Chúa dẫn chúng con vào lời của Chúa, thì chúng con biết sống trong đức tin, trong sự vâng phục và hầu việc Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen. Như tôi nói, đề tài của chúng ta hôm nay là mang thuẫn đức tin, take up the shield of faith. Và phần subtitle, cái phần phía dưới đó là chiến đấu bởi đức tin, trong đức tin, fight in faith and fight by faith. Chúng ta nói hôm nay về sự chiến đấu bởi đức tin và trong đức tin. Chúng ta sẽ đi từng phần một. Nhưng mà trước khi tôi đi vào trong chi tiết thì hôm nay tôi muốn hỏi các anh chị em ba câu hỏi. Thường thì chúng ta hỏi ba câu hỏi hay hỏi câu hỏi, chúng ta muốn nhìn nhau để suy nghĩ rồi thôi. Nhưng mà hôm nay tôi xin các anh chị em trả lời. Và nếu nó thật đúng á, thì mình giơ tay. Còn không đúng thì không giơ tay. Nghĩa là if it's a yes, please raise your hand. Ok. Tôi không muốn ai gọi là uncomfortable, nhưng mà cái này cũng không sao đâu. Chỉ là cái chuyện để mình có một cái điểm cần nối kết ở đây. Nếu mà đúng thật với mình thì xin trả lời bằng cách giơ tay. Với tất cả những sự suy nghĩ và khiêm nhường trong lòng của mình, tôi hỏi ba câu này để anh chị em trả lời. Thứ nhất, xin giơ tay nếu anh chị em nghĩ mình là lính chiến của Đức Chúa Jesus Christ. Xin giơ tay nếu anh chị em nghĩ mình là môn đồ của Đấng Christ. Okay. Xin giơ tay nếu nghĩ rằng mình là tín đồ của Đấng Christ. Okay. Và tôi không đếm cho kịp, nhưng mà nếu anh chị em trả lời yes cho một câu đó, thì phải trả lời yes cho tất cả ba câu. Tại vì ba câu đó là một. Phần lớn khi hỏi cái ba cái câu hỏi đó thì người ta trả lời rất nhiều là tôi là tín đồ Đấng Christ. Rồi ít hơn một tí, tôi là môn đồ Đấng Christ, disciples. Rồi ít hơn nữa, tôi là lính chiến của Chúa. Nhưng mà hai câu đó là ba câu đó là một, bởi vì khi một người là tín đồ của Chúa, là môn tin Chúa, thì người đó là môn đệ của Chúa và người đó đứng về phía của Chúa trong sự tranh chiến đời đời ở trong cho nước của Chúa. Và cái câu trả lời đó giúp cho chúng ta hiểu rõ rằng cái phần tin nhận Chúa ở trong đức tin nó đem tới một cái trách nhiệm để theo Chúa, và nó đem tới một cái chỗ trách nhiệm nữa ở trong cái thời điểm mà Chúa đặt để mình cho công việc của Chúa. Sở dĩ mà mình thường hay là một số đông các tín đồ nghĩ rằng mình là tín đồ, còn các phần kia đó là khi nào mình khá hơn hay là mình làm gì hơn mình mới có thể gọi là qualify, mới có thể là tới cái mức gọi là môn đệ hay là lính chiến của Chúa. Nhưng mà cái đó là hiểu sai lầm cái sự kêu gọi từ đầu của Chúa. Sự cứu rỗi của chúng ta hay là trở nên môn đồ của Chúa được cứu là khi chúng ta nhận lấy ân điển của Chúa, sự chết và tha tội của Chúa Giêsu Christ trên thập tự giá cho chúng ta bởi ân điển, và chúng ta nhận lấy điều đó cho mình. Và đó là chúng ta được sự sống và sự sống đời đời. Nhưng mà khi mà chúng ta bỏ cái chấm ở đó và nói như vậy là đủ đó, thì chúng ta quên rằng phía bên kia, khi mà chúng ta đưa tay ra nhận Chúa, là cứu Chúa của mình, thì chúng ta cũng nhận rằng mình đứng thuộc về hàng ngũ của Chúa, mình là môn đệ của Chúa, đi theo lời kêu gọi của Chúa, sống cuộc đời mà Chúa chỉ, và chúng ta đứng ở trong nước của Chúa, tìm kiếm nước của Chúa, và tất cả điều đó gói ghém lại là một mà thôi, chứ không phải phân biệt ra là tôi tới lúc này hay là tới trình độ kia tôi mới có thể sống. Bởi vì khi Chúa gọi chúng ta thì Chúa nhắc lại điều này ở trong Matthew đoạn 16 câu 24, rồi Luca đoạn 9 câu 23, Mark đoạn 8 câu 34, nghĩa là Chúa nhắc đi nhắc lại câu này nhiều lần. Đức Chúa Giêsu phán rằng nếu ai muốn theo ta thì phải liều mình vác thập tự giá mà theo ta. Chúa nói nếu ai, bất cứ ai. Đây là cái chỗ bắt đầu, nghĩa là cái chỗ theo Chúa để mà tranh đấu, để mà theo Chúa như là môn đệ của Chúa là chỗ bắt đầu, chứ không phải là cái chỗ cuối cùng hay là cái chỗ nửa chừng khi mà mình trưởng thành. Chúng ta bắt đầu là môn đệ Chúa, chúng ta bắt đầu là lính của Chúa, chúng ta bắt đầu ở trong cái sự sai phái của Chúa. Và khi chúng ta suy nghĩ điều đó đó, thì chúng ta mới có thể nhận biết rằng những cái điều mà mình học ở đây đó là cái chuyện rõ ràng cá nhân cho chúng ta mỗi người và cho cộng đồng của mình. Những điều mà khí giới của các tín đồ nó phải là chuyện của mình áp dụng. Nếu lúc nãy mình giơ tay cả ba lần á, thì tôi khen giỏi. Nếu mà không giơ tay cả ba lần thì tôi gọi lòng để chú ý điều này. Có lẽ mình ngại ngùng chăng, hay là mình không hiểu chăng, nhưng mà ba điều đó phải bắt đầu. Anh chị em, khi chúng ta tin Chúa, chúng ta thuộc về Chúa, chúng ta tranh đấu và sống cho nước của Ngài. Và hôm nay khi chúng ta nói về cái sự tranh đấu và đem lấy đức tin làm thuận, thì chúng ta hiểu rõ cái vấn đề của cái áp dụng này. Bởi vì nếu mình trong đầu mình nghĩ là tôi không có phải là lính chiến gì của Chúa, bởi vì tôi mới tin Chúa, tôi mới vào hội thánh, hay là tôi còn non nớt quá, ở bất cứ cái thời điểm nào của chúng ta, già trẻ lớn bé, mà chúng ta tin Chúa thì chúng ta đều đi trong hàng ngũ này. Từ nhỏ ở đây thì chúng ta, các bạn trẻ thì ra rồi, nhưng mà người lớn, người già của chúng ta ở đây, không biết có ai già hay không, không biết tại sao khi già tôi nhìn về phía nào. Nghĩa là trong hoàn cảnh nào của chúng ta, trong chỗ đứng nào của chúng ta, ba cái điểm đó là một, là chúng ta nhận lấy ân điển, chúng ta sống trong sự kêu gọi, và chúng ta tranh chiến cho mục đích của Đức Chúa Trời. Và trong ba phần đó thì có ba điều mà chúng ta sẽ học hôm nay. Đó là chiến đấu bởi đức tin. Trong đức tin thì điểm thứ nhất là chúng ta luôn luôn nhìn xem Chúa. Fight by faith. We always look up to God. Đó là điểm đầu tiên, luôn luôn nhìn xem Chúa. Thứ hai, luôn luôn vâng phục lời Chúa. Luôn luôn vâng phục lời Chúa. Thứ ba, luôn luôn vượt thắng. We always look to God. We always obey God's word. We always overcome. Chiến đấu bởi đức tin. Trong đức tin, chúng ta luôn luôn nhìn xem Chúa. Luôn luôn vâng phục lời Chúa. Luôn luôn vượt thắng. Cái chữ nhìn xem Chúa nó ra từ cái chỗ là phải lấy đức tin làm thuận, take on the shield of faith. Rồi cái phần mà vâng phục lời Chúa là cái định nghĩa của đức tin là gì, và mang lấy cái thuận là gì, khi chúng ta học tới đó. Rồi cái câu mà chúng ta luôn luôn vượt thắng thì thấy rõ ràng ở đây, nhờ đó anh em có thể đập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Mà trước khi đi vào cái chi tiết chúng ta muốn vào cái bài học, tôi muốn anh chị em chú ý cái chi tiết này. Bởi vì khi Phaolô viết đó, ông viết rất là chính xác. Thành ra khi tới ông viết xuống tới câu số 16 thì ông nói là cái chữ Việt Nam thì chỉ có một chữ thôi, lại phải lấy thêm. Ông nói là in addition to all, là thêm vào những gì mà ông đã nói đó, tức là thêm vào ba cái mảnh khí giới mà ông đã dạy cho, thì thêm vào đó có những điều sau đây. Tức là ông đang muốn phân biệt ra ba cái phần trên và ba cái phần tới. Có sáu cái phần đại diện cho tất cả những khí giới mà ông dạy cho chúng ta phải mang vào. Thì ông đã đưa ra ba điều rồi, thì bây giờ ông nói là thêm ba điều nữa, thêm những phần này, là ông đang phân biệt điều đó ra. Cái ba cái điều phía trên đó thì chúng ta đã học là thứ nhất là lẽ thật làm dây nịt lưng, cái nịt lưng bằng lẽ thật. Thứ hai là áo giáp bằng sự công bình. Rồi thứ ba là giày giáp của tin lành bình an, phải không? Tới cái phần này thì ông đổi một tí xíu và ông đưa ra là có ba cái điều nữa mà nó hơi khác hơn một chút, áp dụng khác hơn một chút. Đó là cái thuận của đức tin, rồi cái mão của sự cứu chuộc và gươm của Thánh Linh. Ba cái điểm tới nữa. Đó, không phải ông chỉ nói cái chỗ là lại phải lấy thêm, nhưng mà ông đổi cái động từ. Ông đổi cái động từ một chút. Tiếng Việt thì chúng ta có thể không phân biệt rõ lắm, nhưng mà cái chữ đầu tiên á là to have. Như ông nói cái phần ở trên kia là having girded your loins, having put on the breastplate, having shot the foot with the gospel of peace. Nghĩa là have, nghĩa là có cái động từ là cho mình giữ lấy. Ông đổi qua cái chữ là hãy lấy, cầm lấy, cầm lấy. Ok, một bên là mang lấy, một bên là cầm lấy, nếu mà chúng ta muốn phân biệt điều đó. Nào, tại sao phải đi vào cái chi tiết này? Bởi vì ông đang muốn cho chúng ta thấy có hai cái phần mà chúng ta cần chú ý tới ở trong vấn đề mang khí giới và cái cách áp dụng. Khi follow đổi động từ ngay giữa chừng, hay là ông đổi cái cách mà ông nói, chúng ta phải chú ý tới cái chi tiết đó. Thì ở đây ông nói như thế này đó, là cái ba cái phần đầu tiên mà chúng ta thấy, vấn đề lẽ thật làm dây nịt lưng, vấn đề áo giáp bằng sự công bình, cái vấn đề mang giày giáp của tin lành, là cái chuyện chúng ta mang lấy luôn luôn. Khi mặc vào là mặc luôn, mặc áo giáp lên thì mặc luôn, cột dây nịt là cột luôn, mang giày là mang giày luôn. Còn những cái khí giới mà chúng ta sẽ học tới, cái thuẫn, rồi cái đội nón trụ, rồi cầm gươm ra, đó là khi chúng ta bước vào trong cái sự tranh chiến. Tức là một bên là nói về sự chuẩn bị, một bên là nói về cái skill set, một bên là nói về cái cách sử dụng. Cho nên một bên là nói về action, những điều mình cần phải học, phải lấy để cầm ra lúc tranh chiến. Một bên là cái chuyện bản chất luôn luôn phải có. Khi mà nói tới cái vấn đề bản chất luôn luôn phải có thì chúng ta nhắc lại là vấn đề tin lành, lẽ thật làm dây nịt lưng, là cái một cái thái độ sẵn sàng luôn luôn để mà đáp ứng với lẽ thật. Cái hình ảnh là cột nịt lại, cầm cái gậy trong tay, sẵn sàng khi mà lễ vượt qua nói một cái là mình đi làm liền. Nghĩa là cái thái độ sẵn sàng để vâng phục Chúa trong bất cứ trường hợp nào, trong bất cứ chỗ nào, hễ mà Chúa nói là mình làm. Đó là cái thái độ đầu tiên, chuẩn bị sẵn sàng, ready to go, nhanh chóng nhầm lẹ để mà làm công việc Chúa. Thứ hai đó, khi chúng ta nói về cái áo giáp bằng sự công bình, thì anh chị em nhớ rằng có hai cái phần mà mình phải bảo vệ, nhớ không? Hai phần gì? Xoay qua người bên cạnh để nói, để họ biết rằng mình quên. Trí óc của chúng ta và cảm xúc của chúng ta. Cái đời sống suy nghĩ, cái sự suy nghĩ của chúng ta và cái cảm xúc của chúng ta là hai điều mà mình phải bảo vệ. Sự suy nghĩ của chúng ta đem tới những quyết định, và cái cảm xúc của chúng ta là cái thái độ sống ở bên trong cũng đem tới những quyết định, và phải bảo vệ trên đó, trên hai cái phương diện. Trên cái phương diện của sự xưng nghĩa của Đức Chúa Trời, cái để mà bảo vệ đầu óc, bảo vệ bằng sự xưng nghĩa, bảo vệ tâm tính, bảo vệ cái cảm xúc của chúng ta, bảo vệ bằng sự xưng nghĩa và sự nên thánh. Mình nói hai cái đó làm sao dính líu với nhau được? Nhưng mà anh chị em thử coi thử coi, là một khi một cái thái độ của mình trên sự xưng nghĩa là sao? Là trên công việc mà Chúa làm hoàn toàn cho mình bởi ân điển. Chúa xưng nghĩa chúng ta, Chúa tha thứ chúng ta, Chúa làm mọi chuyện cho chúng ta. Và khi chúng ta đối diện với tất cả mọi điều trong đời sống này, mà đứng với cái sự bình an đó, là Chúa làm mọi sự trong ân điển, Chúa thành toàn tất cả, thì thái độ của chúng ta khác liền với những cái điều xảy ra trong đời sống của mình. Nhưng mà cái vấn đề nên thánh nó đòi hỏi cho chúng ta rằng có một cái vấn đề của sự vâng phục làm theo, là cái chuyện chúng ta phải thường xuyên thực hành. Đầu óc chúng ta phải suy nghĩ về sự vâng phục, tâm tính cái gì nó thúc đẩy ở trong cảm xúc của chúng ta cũng phải từ vâng phục. Cho nên nó đưa ra cái chỗ bảo vệ chúng ta. Khi chúng ta không đứng những chỗ như vậy đó, thì rất dễ thế giới này, giá trị của thế giới này, chuyện lo buồn chung quanh, nó làm cho chúng ta tan hoang ra liền. Và cái thứ ba, khi mà chúng ta nói là mang giày giáp, làm giày giáp của tin lành bình an, thì chúng ta nói thứ nhất là đứng trên lẽ đạo của tin lành, rằng Chúa đã cứu và cứu rỗi chúng ta. Thứ hai là làm công việc của đạo tin lành, tức là thẩm định cái thứ tự ưu tiên của đời sống chúng ta. Khi người tín đồ không có sống đúng với thứ tự ưu tiên thì rất dễ dàng để sai trật. Cho nên luôn luôn trong cái hoàn cảnh nào tôi đi làm hay là tôi dạy con hay là tôi làm mọi chuyện đó, thì ở đây là như đôi giày mang lên là mang lên hoài đó, luôn luôn sống với cái lẽ đạo tin lành, luôn luôn sống với cái mục đích là để gây dựng môn đệ cho Chúa. Đó là cái chuyện chúng ta làm luôn luôn. Rồi bây giờ ông mới đổi tới là bây giờ ông nói là hãy cầm lấy cái thuẫn. Cái thuẫn chung để chúng ta học, nhưng mà cầm lấy cái thuẫn là cái chuyện cái thuẫn mình không có khiêng đi hoài. Cái thuẫn là cái chỗ mà khi nào bắt đầu ra trận, khi nào tiếng kèn ra trận, lúc đó mình cầm mình ra. Nhưng mà mình phải biết cầm như thế nào, đánh chỗ nào, đứng chỗ nào, làm như thế nào. Cho nên cái phần mà ông muốn nói tới đây là anh em phải biết sử dụng. Và hôm nay ông dạy chúng ta là phải biết sử dụng đức tin. Cho nên một chữ ở đây đó, tôi muốn nói điều này là chúng ta nghe những điều này, nhất là học từng tuần này qua tuần nọ, rất dễ để nghe rồi thôi, vì nó quen thuộc rồi. Nhưng mà nếu mà những áo giáp này mà mặc rồi lấy rồi để đó đó, thì cũng không có sự bảo vệ gì, phải không? Áo giáp phải mặc lên, tức là mình nghe là phải làm theo, nhắc nhở điều đó. Kẻo không đó thì mình cứ lấy áo giáp, mình nghe rồi mình đi khiêng về mình để đó. Hôm nay thì ông dạy về cách làm thế nào để sử dụng đức tin. Và cái đầu tiên tôi muốn nói đó là chúng ta luôn luôn nhìn xem Chúa. Đến ra từ cái hình ảnh của cái thuẫn và cái cách sử dụng cái thuẫn này như thế nào. Nhớ là Phaolô đang dùng một cái hình ảnh rất là tóm tắt. Và ông nói là hãy dùng cái thuẫn, ở đây lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được cái tên lửa của kẻ dữ. Thì ông muốn dùng cái hình ảnh đó và ông assume, ông giả định rằng chúng ta biết cái thuẫn là gì, chúng ta biết người lính sử dụng cái thuẫn làm chi. Và ông nói là đó là trong cái hình ảnh đó, đem vào trong cái môi trường của đức tin và làm giống như vậy đó, thì đó là cái phần áp dụng. Cho nên chúng ta cần hỏi là người lính La Mã hồi đó dùng cái thuẫn là chi. Tiếng Việt hay bởi vì dịch cái thuẫn là mình biết rồi. Người lính La Mã hồi đó có hai cái một cái là cái khiên, mình nói cái khiên là cái khiên tròn tròn cỡ chừng 2 feet đó, mình đeo trong tay đó, lúc đó để mình đánh trận sáp lá cà đó, mình đánh man to man combat để mình dùng mình đỡ này kia. Cái thuẫn thì là nó như cái cửa vậy, nó lớn 2x4 lớn, dấn xuống xuống đây che nguyên cả người, chỉ hở một chút xíu để dỡ lên rồi đi. Okay, hai cái đó khác nhau, hai cái đó sử dụng khác nhau. Đặc biệt là cái thuẫn này đó, chung quanh đó là cái edge của cái thuẫn đó, họ làm để có thể khi mà đứng chung với nhau thì người này người kia nối kết lại với nhau, thành ra nguyên một cái bức tường dính lại với nhau đó, và cái đoàn quân đi tới như là nguyên cả một cái bức tường sắt xong xung phong tới. Cho nên cái vấn đề sử dụng thuẫn này đó, mình không có xách một cái thuẫn bự như vậy chạy vòng vòng mình. That's not how it works. Cái thuẫn là để đánh nhau ở trong một cái mặt trận, có một cái chiến thuật và có một cái hàng ngũ rõ ràng, hook up together. Còn mà khiêng cái đó chạy vòng vòng là chết sớm rồi chứ đừng nói. Thế nên khi mà ông nói cái thuẫn á, thì mình hiểu á, là nó có một cái dụng cái khác. Nó sử dụng ở nơi cái front line, nơi cái mặt trận tiền tuyến, ngay cái chỗ mà đối diện với quân địch. Nó che tất cả mình, nhưng mà nó che những người khác nữa, bởi vì những người mang thuẫn đó, ở đằng sau đó là lính bắn cung, ở đằng sau đó là spear. Họ đi ngay đằng sau mình và mình che chở cho mình và cho họ, và mình đi ở trong cái hàng ngũ đó để cả quân đội có thể tiến tới. Cái thuẫn này dùng để cả gọi là defense hay là offense, để tấn công hay là cũng như để đề phòng. Alexander the Great, Alexander đại đế đó, thì ông đổi cái cách dùng của cái thuẫn này và ông trở thành ông chiến thắng rất là nhanh chóng, bởi vì thay vì là để nguyên cái dàn cái quân đi thẳng tới đây lót lại với nhau đó, thì ông làm lại cái hình chữ V. Ông dàn cái đường thuẫn này hình chữ V lại với nhau, và ông là cái người đứng ngay cái mũi với một cái thuẫn bằng vàng. Và cái quân đội của ông thay vì đi ngang thì nó chạy thẳng tới như thế này, và nó cắt ngay vào trong hàng quân địch. Và khi mà quân địch thấy Alexander đại đế với cái thuẫn bằng vàng đó, không sợ gì ai, một mình là tướng, mình là vua, đi ngay cái hàng đầu đó, quân lính hồ hởi ở bên trong, họ chạy cắt ngang qua quân địch như là cắt vào, như là bơ vậy đó. Cut through the butter, they say. Bởi vì ông sử dụng đúng cách, và lính ông đi theo cái hàng ngũ đúng theo chiến thuật. Ở đằng sau cái chữ dùng này, chúng ta phải hiểu đó là khi mà cái sự kêu gọi của đức tin và sử dụng đức tin, nó nằm ở một cái chỗ mà nó nối kết rất nhiều với cả một cái chương trình lớn, chứ không phải là chỉ một mình thôi. Chúng ta sẽ thấy điều đó. Nhưng mà nói một điều nữa là nó nó là the only kind, nó là một cái giáp vũ khí đề phòng với lại cái tên lửa của kẻ dữ. Ở đây cái tên lửa của kẻ dữ thì chúng ta cũng quen thuộc với cái tên lửa, không, cái bắn cung có cái tên, nhưng mà nó là cái loại lớn chứ không phải là cái loại mà mình thấy Indian bắn cowboy. Nó là cái loại mà lớn lắm, cái cây rất là dài, nó bằng gỗ hay là bằng sắt. Mà khi bắn á thì là người ta phải nằm trên lưng, để cái chân lên trên cái cung và kéo cả hai cái tay xuống như vậy mới bắn ra. Tại vì nó là nguyên cái cột bắn lớn lắm, và nó nguyên một cái cục dầu như này, nó đụng tới chỗ nào là nó phá chỗ đó, giống như là đại bác thời xưa vậy đó, you know? Đó là cái cách người... Và đó cho nên khi mà Follow dùng điều này, ông ra một cái hình ảnh là có một cái sự tấn công tàn phá vĩ đại lắm, mà nó bắn nguyên một cái vàng này xuống đó, là anh em không có thuận á, là anh em chết liền, anh em không có chỗ nào chạy hết trơn. Nó bắn tới mà nó phá ra, nó cháy ra, là nó lan ra đủ thứ, đụng chỗ nào là phá chỗ đó, trừ ra là có cái thuận này. Và trừ ra là cái thuận này đứng lót với lại những người khác trong một cái đường lối chiến thuật, thì anh em mới có thể đứng được. Cho nên cái hình ảnh rất là đơn giản, nhưng mà nối kết với lại cái background, cái môi trường đó, giúp cho chúng ta hiểu rằng phải lấy thêm đức tin làm thuận. Nó đòi hỏi chúng ta đứng một cái chỗ, đòi hỏi phải đứng, làm một cái công việc đòi hỏi phải làm, liên hệ, những cái sự liên hệ phải có. Như tôi nói lúc nãy đó, thì ông dùng cái chữ take it up, tại vì ông muốn nói về action. Cái nịch, rồi cái áo giáp, rồi cái giày của mình thì mình mặc vào luôn luôn. Nhưng mà khi cái kèn trống kêu lên, hay là cái vấn đề tiếng quân reo lên, hay là giặc đánh ấy, thì cái người có cái thuẫn này á, cầm cái thuẫn lên phải biết chạy chỗ nào, biết là cái quân mình đang đứng chỗ nào và cái hàng ngũ mình đi chỗ nào. Chứ tưởng tượng là cũng cầm cái thuẫn đó nhưng mà không biết áo giáp đâu, cứ chạy vòng thì không có giúp được ai, đụng thêm người của mình nữa là làm rối loạn thêm. Cho nên cái vấn đề ở đây là trong cái hàng ngũ nào anh em đứng, cái sự kêu gọi nào của anh em, cái chỗ đang đặt để như thế nào. Tưởng tượng nguyên cái dàn lính đang đi vậy, cái hủng mất lỗ, hỏi thằng đó đâu rồi, nó quên, nó ngủ, nó chạy, nó làm gì đâu. Bây giờ thì quân địch chỉ cần đánh qua cái chỗ đó là nguyên cái hàng ngũ nó rã rồi. Cho nên mình quên mất là cái vấn đề đức tin của chúng ta đó, nó được nối kết ở trong một cái chiến thuật, một cái chỗ mà Chúa sử dụng nguyên một cái sự liên hệ của dân sự Chúa. Mình nói tôi ngủ, tôi yếu, có nhầm gì không? Có nhầm cho mình chắc chắn rồi, nhưng mà nó làm cho nguyên cái hàng ngũ khác, nguyên cái hàng ngũ đức tin của anh em, nguyên cái công việc của Chúa không có tiến triển được. Và vì thế cái chỗ hiểu biết rằng anh em phải lấy đức tin làm thuận đó, là cái chuyện hết sức quan trọng. Vì anh em đang chiến đấu với không phải thịt và huyết, bằng chủ quyền thế lực vua chúa của thế gian, thần giữ các miền trên trời, phải lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, phải sử dụng tất cả. Cho nên tôi muốn chúng ta hiểu điều đó, để chúng ta đứng vào cái vấn đề rằng tôi có trách nhiệm, tôi là lính, tôi có sự kêu gọi, có cái chỗ đứng của tôi không phải là chỗ nào tôi cũng đứng được hay là chuyện gì tôi cũng làm được, nhưng mà có cái chỗ tôi phải đứng, có cái trách nhiệm Chúa giao cho tôi, và khi Chúa giao cho tôi chỗ đó tôi phải ở chỗ đó, và khi Chúa phát triển tôi những cái chỗ nào tôi phải có chỗ đó, chứ còn không á thì hàng ngũ quân đội hay là cái sự kêu gọi của Chúa gặp khó khăn. Điểm nữa đây đó là chúng ta nói là đây không phải là cái thuận mà thôi, nhưng mà cái thuận của đức tin, phải lấy thêm đức tin làm thuận. Cho nên chúng ta muốn nói về phần đức tin một xíu để hiểu vấn đề lấy đức tin làm thuận là lấy cái gì và làm như thế nào. Đức tin ở đây, nói chung thì đức tin có nhiều khía cạnh, nhưng mà tôi muốn nói tới một cái phần áp dụng ở đây, đó là đức tin nối kết với Chúa, chứ không phải đức tin trên đức tin. Faith in God, not faith in faith. Chúng ta đang có một cái nghĩa là sự dạy dỗ ở trong nhiều hội thánh hay trong nhiều cộng đoàn là làm thế nào để tăng thêm đức tin, increase your faith. Mà cái dạy của chẳng hạn như của cái phong trào, hay là cái phong trào mình gọi là prosperity theology đó, là dạy làm sao để mình tăng trưởng ở trên đức tin, để có thể cầu nguyện Chúa trả lời, để có thể xin điều gì thì Chúa ban cho điều đó, để có thể muốn gì hay là claim gì hay là muốn gì thì được đó. Và đó là cái sự dạy của họ là increase your faith, faith in faith. họ nói rằng nếu mà bây giờ mình muốn được đức tin đó, thì phải gọi là gieo cái hột đức tin trước, seed faith. You hear that? Seed faith thường thường là gửi cho tôi 20 đồng rồi để tôi cầu nguyện cho, rồi từ nơi đó khi mà anh em đã bắt đầu dâng hiến vô cái chuyện của tôi rồi đó, thì Chúa sẽ làm cái công việc của Chúa để anh em càng ngày được giàu có hơn. Hay là những cái vấn đề là phải làm cho mình mạnh mẽ, cầu nguyện cho hết sức, hay là đổ nước mắt, hay là mọi chuyện phải làm cho hứng, hay là dục lòng lên á, thì mới làm mạnh mẽ đức tin. Mình nói thì tôi cũng không có phải ở trong những cái phong trào đó, nhưng mà cái ảnh hưởng này nó sâu đậm lắm chứ không phải không. Tôi đi nhóm cầu nguyện một lần trong các mục sư truyền đạo. Thì sau đó thì được gọi đứng lên, mọi người đứng lên để cầu nguyện lớn tiếng. Which is fine. Chúng ta cầu nguyện lớn tiếng để thưa với Chúa những điều đó. Nhưng mà một điều là người hướng dẫn cứ nói là lớn lên, cầu nguyện lớn lên, cầu nguyện mạnh mẽ lên, cầu nguyện dốc độ lên, la lớn lên. Để Chúa nghe mình. Tôi nói phải la Chúa mới nghe. Nói nhỏ nhỏ Chúa nghe rồi phải la rồi Chúa mới impress. How about khóc thêm tí. Chắc là Chúa cảm động lắm hả? Thêm vài hai ba câu hallelujah trong đó là chắc là thấy đúng thì Chúa phải trả lời. That's the kind of faith in faith, that's all baloney. Là khi chúng ta nghĩ rằng mình phải dứt tâm, mình phải đổ nước mắt, mình phải dứt tóc, mình phải làm mọi chuyện cho nó ồn ào xây động lên thì Chúa mới nghe, thì đó mới là đức tin. No, that is manipulation. Đó là cái vấn đề tâm lý mà chúng ta đặt cho mình chứ không phải là đức tin trên của đức tin của đức tin trên Chúa. Đức tin trên Chúa nó khác lắm. Đức tin trên Chúa nó khác lắm. Và cái đức tin mà lấy thuẫn ra để mà nâng đỡ, để mà sống chung trong cái hàng ngũ của dân sự Chúa nó khác lắm. Cho nên chúng ta cẩn thận điều đó, là khi chúng ta nói về đức tin, chúng ta đi cái con đường của cái sự thực hành mà điều này. Thực ra chúng ta sống bởi đức tin thường xuyên lắm, đúng không? Khi vợ mình nấu cơm mình ăn, đó là bởi đức tin. Chứ sao giờ mình đâu có hỏi gì được, mình cũng không có thắc mắc gì hết, mình biết là em bỏ gì trong, mình cứ ăn thôi, đó là bởi đức tin. Mình lái xe, bởi đức tin, mình đi máy bay, cái gì cũng bởi đức tin hết mà mình không để tới. Nhưng mà cái đó là cái chuyện mình tin, mình làm, không có đức tin không có gì work hết trơn á. Nhưng mà khi mình nói ở trong cái đời sống thiêng liêng, mình làm như đức tin là chuyện lạ lắm. Nó đức tin là chuyện hết sức bình thường. Và nó bình thường ở cái chỗ là nó làm cho mọi sự sống nối kết. Và khi nó làm sống là nó nối kết với Chúa. Cho nên tôi muốn chúng ta học hiểu điều này. Đem cái thuẫn của đức tin là làm cái gì, và như thế nào là đứng ở trong dưới cái thuẫn đó. Cho nên chúng ta sẽ đọc một vài số câu kinh thánh. Tôi muốn bắt đầu một câu ở trong sách Sáng Thế Ký. Rồi sau đó chắc tôi sẽ trở lại trong sách Thi Thiên. Nhưng mà trong Sáng Thế Ký thì lời Chúa với lời hứa cùng Abraham ở trong Sáng Thế Ký đoạn 15 câu số 1 thì nói như thế này. Đức Chúa Giê-hô-va phán cùng Abraham rằng: Hỡi Abraham, ngươi chớ sợ chi, ta đây là một cái thuận đỡ cho ngươi, phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn. Cái chữ là phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn đó thì là nói về Chúa đó, chứ không phải là nói là ta đây là cái thuận của ngươi. I am your reward, I am your great reward là cái sense ở đây. Hỡi Abraham, ngươi chớ sợ chi, ta đây là một cái thuận đỡ cho ngươi, và ta là cái sự liên hệ với ngươi, và trong cái sự liên hệ đó, đó là cái phần thưởng của ngươi. Tôi muốn dùng cái phần này ra để nói rằng ở cái phía dưới đó, ở dưới cái thuận trong cái sự nối kết này là một cái sự liên hệ với Chúa, một cái sự liên hệ mà mình nhận biết rằng chính Chúa là cái phần thưởng, chính Chúa là câu trả lời, chính Chúa là cái điều chú ý của chúng ta. Chứ không phải là đức tin để lấy cái chuyện gì khác. Anh em phải có đức tin để mà được chữa bệnh, anh em phải có đức tin để cầu xin chuyện này chuyện kia xảy ra. Not that. Anh em có đức tin bởi vì anh em hiểu Chúa, đi với Chúa và nhận Chúa như là cái phần thưởng lớn cho mình. Đến với sách Thi Thiên, tôi sẽ đọc một số câu mà nếu anh chị em dở kịp thì nghe theo, còn không thì chỉ lắng nghe cũng được. Đó là thứ nhất là ở trong Thi Thiên đoạn số 3, từ câu 1 cho tới câu số 4. Ở đây nói về một lần nữa Chúa là cái thuận của chúng ta, nhưng mà nghe về những cái chi tiết. Đức Giê-hô-va ơi, cả cừu để tôi đã thêm nhiều nhường bao, lắm kẻ giấy lên cùng tôi thay, biết bao kẻ nói về linh hồn tôi rằng nơi Đức Chúa Trời chẳng có sự cứu rỗi cho nó. Nhưng hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là cái khiên chở cha cho tôi, Ngài là sự vinh hiển tôi và là đấng làm cho tôi ngước đầu lên. Tôi sẽ lấy tiếng tôi mà kêu cầu Đức Giê-hô-va từ núi thánh, Ngài đáp lời tôi. Ông nói Chúa là cái khiên của tôi, Chúa che chở cho tôi. Vì sao? Chúa là sự vinh hiển tôi, Chúa là tất cả những cái gì hoài bão của tôi. Tôi ngước đầu lên vì tôi biết Chúa và tôi kêu cầu Chúa thì Chúa trả lời tôi. Trong cái sự liên hệ đó, đó là cái sự bảo toàn của tôi. Đoạn số 5, câu 11, câu 12. Nhưng phàm ai nương náu mình nơi Chúa sẽ khoái lạc, cất tiếng reo mừng đến mãi mãi, vì Chúa bảo hộ các người ấy. Kẻ nào ái mộ danh Chúa cũng sẽ nức lòng mừng rỡ nơi Chúa. Vì hỡi Đức Giê-hô-va chính Ngài sẽ ban phước cho người công bình, lấy ơn vây phủ người khác nào bằng cái khiên. Có một cái sự khoái lạc vui mừng ở trong Chúa. Ở trong cái sự liên hệ này với Chúa đó, thì có sự vui mừng vì sao? Chúa bảo hộ những người nào ái mộ danh Chúa sẽ có sự mừng rỡ, vì Chúa là phước và Chúa bao phủ mình như cái khiên. Tức là cái khiên này không phải là một cái điều mình sử dụng để mà lấy cái chuyện khác. Cái khiên này là cái chỗ mình ẩn náu trong tất cả sự bình an vui mừng của mình, đứng ở dưới cái sự bảo toàn đó. Đoạn 18, tôi đọc câu 2, câu số 3. Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi, đồn lũy tôi, đấng giải cứu tôi. Đức Chúa Trời là hòn đá tôi, nơi Ngài tôi sẽ nương náu mình. Ngài cũng là cái khiên tôi, sừng cứu rỗi tôi và nơi náu ẩn cao của tôi. Đức Giê-hô-va đáng được ngợi khen, tôi sẽ kêu cầu Ngài, ác sẽ được giải cứu khỏi các kẻ thù nghịch tôi. Ngài là cái khiên của tôi, Ngài là sự cứu rỗi của tôi, nơi đó tôi ngợi khen, tôi kêu cầu, tôi sống trong sự liên hệ. Anh chị em, sáng nay chúng ta đến thờ phượng Chúa bởi vì Chúa là cái khiên của chúng ta. Chúng ta biết rằng chúng ta đến ở trong sự ẩn náu trong Chúa, kêu cầu cùng Chúa, nối kết với Chúa, và Chúa là nơi mà chúng ta tìm đến được thỏa nguyện khi chúng ta nương náu nơi Chúa. Chứ không phải là đến thờ phượng Chúa để mà được gì khác, đúng không? Thì ở đây là cái sự suy nghĩ đó. Đoạn đó, câu 30 tới câu 36. Cái phần này thì hơi dài một tí, nhưng mà tôi tưởng mình nghe sẽ thấy được cái sự giàu có ở đây. Còn Đức Chúa Trời, các đường lối Ngài là trọn vẹn, lời của Đức Giê-hô-va đã được luyện cho sạch, Ngài là cái khiên cho những kẻ nào nương náu mình nơi Ngài. Trừ ra Đức Giê-hô-va, ai là Đức Chúa Trời? Ngoài Đức Chúa Trời chúng tôi, ai là hòn đá lớn? Đức Chúa Trời thắt lưng tôi bằng năng lực và bằng đường tôi. Ngài làm cho chân tôi lại như chân con nai cái và để tôi đứng trên các nơi cao của tôi. Ngài tập tay tôi đánh giặc đến nỗi cánh tay tôi dương nổi cung đồng. Chúa cũng ban cho tôi sự cứu rỗi làm khiên, tay hữu Chúa nâng đỡ tôi và sự hiền từ Chúa làm cho tôi nên sang trọng. Sự hiền từ Chúa. Mình nghĩ là cái chỗ cái khiên ở trong cái sự tranh đấu này, nhưng mà chỗ cái khiên ngay giữa trong cái mặt trận đó, tôi thấy sự hiền từ của Chúa. Tôi thấy Chúa dạy cho tôi để biết cách sống, để biết cách tranh đấu, để dương nổi cung đồng. Và tôi đứng ở cái chỗ mà chân tôi nhầm lẹ, tôi có thể đi những chỗ Chúa muốn. Đó là một cái sự sinh hoạt, một cái đời sống ở trong đức tin mà Chúa dành cho. Còn nhiều phần nữa, nhưng mà xin dở tới đoạn 33. Ở trong Kinh Thánh nói rất nhiều những điều này, tôi phải giới hạn để chúng ta thấy, nhưng mà anh chị em đọc qua đã thấy bắt đầu những cái điều phước hạnh mà nó mở ra cho lòng chúng ta. Câu 20, đoạn 33 câu 20. Linh hồn chúng tôi trong đợi Đức Giê-hô-va, Ngài là sự tiếp trợ và là cái khiên của tôi. Lòng chúng tôi sẽ vui vẻ nơi Ngài vì chúng tôi đã để lòng tin cậy nơi danh thánh của Ngài. Cái chữ lòng chúng tôi trong đợi là cái chữ tôi chờ Chúa đó. Linh hồn chúng tôi chờ đợi Chúa, và trong cái sự chờ đợi đó tôi khám phá Chúa là sự tiếp trợ và là cái khiên của chúng ta. Anh chị em có lúc nào phải chờ Chúa không? Và khi mình chờ đó, nếu mình có cái thái độ này, mình bực rọc đó, mình nhõng lên nhõng xuống, mình cứ, nhưng mà ông nói là khi tôi chờ đó là lúc tôi ở dưới cái khiên của Chúa. Khi tôi chờ đó là lúc mà tôi phát triển đức tin. Khi tôi chờ là lúc tôi hiểu cái vấn đề tiếp trợ. Tức là mình hiểu như thế này, con chờ, con không biết Chúa muốn nói cái gì, thời điểm Chúa ra sao, nhưng mà con tin nơi Chúa. Chúa sẽ trả lời trong lời của Chúa. Chúa sẽ ban cho lúc Chúa là điều tốt nhất cho con. Cho nên dầu con không thấy, dầu con không biết lúc nào tới, con có thể yên nghỉ chờ đợi. Và đó là lấy cái thuận lên. Còn cái người không lấy thuận trong đức tin đó thì chờ không được la làng, chờ không được chạy chỗ này, chờ được không Chúa thì bỏ đi kiếm cái chỗ người khác trả lời. No, that's not faith. That's not faith. Faith là ở đây, Ngài là sự tiếp trợ, là cái khiên. Rồi sao? Lòng chúng tôi vui vẻ nơi Ngài vì chúng tôi đã để lòng tin cậy nơi danh của Chúa. Tôi chờ, tôi không biết như thế nào, nhưng tôi biết danh của Chúa, cho nên tôi chờ trong sự vui vẻ. Cái khiên là nó nằm ở trong cái chỗ đó. Tôi có thể đứng ở dưới cái điều này và tôi yên ổn giờ tôi không biết cái bước tới của tôi sẽ ra sao. Một câu nữa trong 89, câu 15 cho tới câu 18. Phước cho dân nào biết tiếng vui mừng, hỡi Đức Giê-hô-va, họ bước đi trong ánh sáng của mặt Chúa. Hằng ngày họ vui mừng vì danh Chúa, được nhắc cao lên vì sự công bình Chúa. Vì Chúa là sự vinh hiển về sức lực của họ, nhờ ơn Chúa sừng của chúng tôi sẽ được nước cao lên. Vì Đức Giê-hô-va là cái khiên của chúng tôi, là đấng thánh của Israel, là vua chúng tôi. Ở đây nói về một cái cộng đồng, không phải chỉ là cá nhân nữa, nhưng mà một cái cộng đồng đi trong đức tin. Thì cái cộng đồng đó mở ra trong sự vui mừng, trong ánh sáng của Chúa, được sự mạnh mẽ của Chúa, được ngước cao lên và được kinh nghiệm Chúa. Tôi muốn bắt đầu, muốn nắm ở cái chỗ cộng đồng đó, là bởi vì khi chúng ta đi chung ở trong cái hình ảnh mà Phaolô dành cho chúng ta, là dĩ nhiên mỗi cá nhân của mình phải khiêng cái khiên, mỗi cá nhân của mình mang cái thuận đó. Nhưng mà mình đứng ở trong một cái cộng đồng, mình đi với nhau, mình sống với nhau, mình lớn lên trong đức tin với nhau. Và phước cho cái cộng đồng nào mà những cái khiên đó được nối kết với nhau trong đức tin, và những người đi rập ràng ở trong con đường theo Chúa. Thế nên nhắc lại là đức tin này là đức tin nơi Chúa, ở trong Chúa, trong sự liên hệ với Chúa. Đức tin khi nhìn biết, học biết về mỹ đức của Chúa và thấy an bình ở trong mỹ đức đó. The character of God gives me peace, chẳng hạn. Nghe tới lời hứa của Chúa tôi yên lòng. Tôi tin ở Chúa bởi vì tôi biết Chúa là ai và tôi có thể giao phó cho Chúa. Chúa là ai? Khi anh chị em, khi chúng ta đối diện với những điều tới, tấn công của quân địch, hay là những điều mà Chúa giao phó mình phải làm, nhớ rằng cái khiên này không phải là chỉ để đỡ không, mà là để tấn công. Cho nên khi chúng ta nắm lấy cái điều đó, chúng ta vừa có thể đỡ được sự tấn công của quân địch, đồng thời bước đi những cái bước mà chúng ta đạt được, thì nó đem tới cái sức mạnh mà chúng ta có thể sống. Hebrews đoạn 11 câu 6 tóm tắt trong câu như thế này: vả không có đức tin thì chẳng hề có thể nào ở cho đạp ý Đức Chúa Trời, vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng hay ban thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Kinh Thánh nói một câu mà chúng ta phải nhớ: không có đức tin không sống được với Đức Chúa Trời, không có đức tin không thể nào có cái sự gì mà làm cho Chúa đạp lòng tới. Và tôi nói như lúc nãy, đức tin không phải là cảm xúc, đức tin không phải là la cho lớn, cầu nguyện cho dài, khóc cho nhiều. Không phải đức tin. Nó có thể đó là những cái phần mà nó bày tỏ đức tin. Mình không có bỏ những điều đó ra. Nó là những cái chỗ mà đúng theo đức tin khuấy động, có những chỗ đó tự nó không có. Đức tin là cái chỗ nhận biết Chúa là ai, sống trong sự liên hệ với Chúa, nhận biết lời của Chúa và sự mặc khải, và đứng bình an ở trong đó. Ở đây đức tin là gì? Nói rằng điều mà phải làm cho Chúa đẹp lòng là gì? Là kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời. Rồi tin gì nữa? Là đấng hay ban thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. That's not very hard. Chúa nói như thế này: hễ mà tin Chúa là sao? Tin rằng có Chúa. Mà không có Chúa thì thôi. Nhưng mà hễ tin có Chúa rồi thì tin một điều chắc chắn nữa, là Chúa ban phước cho những người nào đến với Chúa. Khi mình sống trong cái sự chắc chắn bình an đó, là con tin có Chúa, con tin Chúa sẽ hướng dẫn ban phước bảo toàn cho con. Và Chúa nói đó là cái cách sống trong đức tin. Thì khi mình áp dụng trong mọi hoàn cảnh, cái đó là cái thái độ căn bản. Cho nên luôn luôn nhìn xem Chúa. Đức tin là nhìn xem Chúa, sống trong sự liên hệ với Chúa, trong những cái phương diện trong đời sống của mình. Tới phần số 2 là luôn luôn phải vâng phục lời Chúa. Và đây là cái điểm cần thiết. Đức tin và sự vâng lời hay có đi song song với nhau. Hay giống như là hai nam sinh đôi, hai bên của một đồng tiền đó, là như vậy. Bởi vì định nghĩa của đức tin là sự vâng phục. Mình nói định sao? Và đức tin là gì? Đức tin là khi tôi tới với lời của Chúa, Chúa nói, Chúa bày tỏ như thế này và tôi làm theo, thì đó là đức tin. Khi tôi nhìn đó mà tôi không làm theo thì không gọi là tôi tin. Nhưng mà khi tôi nhìn đó, hiểu đó, làm theo, tức là tôi vâng phục. Cho nên đức tin và sự vâng phục là hai cái đi chung với nhau. Mà cái nguy hiểm của điều mà mình đang thấy á, là khi chúng ta đem cái căn bản của đức tin ra khỏi sự vâng phục. Chẳng hạn như tôi chỉ cần cầu nguyện suốt đêm, hay là tôi phải thấy cái cảm xúc gì tới, hay tôi phải thấy dấu hiệu gì tới, thì tôi không cần sự vâng phục nữa. Tôi chỉ thấy cái đó là đức tin, và tôi sẽ đi trật tuốt ra khỏi cái chỗ mà Chúa có thể làm cái công việc. Đức tin phải đi song song và phải đi luôn luôn với sự vâng phục. chúng ta không thể vâng phục mà không có đức tin. Như tôi nói, nhìn vào Kinh Thánh không tin thì chẳng làm được. Nhưng mà bên kia cũng vậy, chúng ta không thể có đức tin hay là tuyên bố mình có đức tin mà không vâng phục làm theo. Gia Cơ có một cái cách nói mà tôi tưởng chỉ có ông nói được để chúng ta nghe, xin dỡ ra. Và ông nói rất rõ ràng, là đức tin mà không có sự vâng phục, không có cái con đường đi theo Chúa như vậy đó, thì là anh em chết, anh em tưởng bở, anh em nói láo. Ông nói thẳng lắm ở trong đoạn 2 câu số 14, để tôi đọc. Khi chúng ta dơ thuận đức tin lên, khi chúng ta nói con sống ở trong Chúa đi bởi đức tin, thì đây là điều lời Kinh Thánh nói phải có. Câu số 14, hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin xong không có việc làm thì ít chi chăng đức tin đó cứu người ấy được chăng? Ví thử có anh em hoặc chị em nào không quần áo mặc, thiếu của ăn uống hàng ngày, mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng hãy đi cho bình an, hãy sửa cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác, thì có ích gì chăng? Về đức tin cũng một lẽ ấy, nếu đức tin không sanh ra việc làm thì tự mình nó chết. Hoặc có kẻ nói ngươi có đức tin còn ta có việc làm, hãy chỉ cho ta đức tin của ngươi không việc làm, rồi ta sẽ chỉ cho ngươi đức tin bởi việc làm của ta. Ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, ngươi tin là phải, ma quỷ cũng tin như vậy mà run sợ. Nhưng hỡi người vô tri kia, ngươi muốn biết chắc rằng đức tin không có việc làm là vô ích chăng? Abraham tổ phụ chúng ta khi dâng con mình là Isaac trên bàn thờ, há chẳng từng cậy việc làm được xưng công bình hay sao? Thế thì ngươi thấy đức tin đồng công với việc làm, là nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn. Đức tin đồng công với việc làm, đức tin phải đi theo sự vâng phục. Không ai nói tôi tin Chúa mà không vâng phục Chúa. Không ai nói rằng tôi có đức tin mà không đi theo sự vâng phục. Cho nên vấn đề take up the shield, mang lấy cái thuẫn, đó là cái vấn đề vâng phục. Vâng phục lời Chúa là sống bởi đức tin. Vâng phục lời Chúa là học lời Chúa trong Kinh Thánh. Học tới đâu làm tới đó, đó là bước của đức tin. Và đó là cái chỗ tranh đấu của chúng ta. Mà khi nói tới về vâng phục đức tin và đi với đức tin thì chúng ta không thể bỏ qua cái phần Kinh Thánh ở trong Hebrew đoạn 11. Anh chị em dỡ phần Kinh Thánh đó ra. Chúng ta sẽ không đi, thực ra cũng không đi vào trong cái đoạn Kinh Thánh này được bởi vì rất nhiều. Nhưng mà ở đây khi mà chúng ta đọc sơ lược đó, sẽ thấy tên của những người vâng phục, tên của những người mà khi họ được kể là sống bởi đức tin là chỉ vì họ sống trong sự vâng phục lời Chúa, họ biết ý Chúa, họ làm theo ý Chúa. Chúng ta thấy từ Abel, Noe, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moshe, tất cả mọi người họ đi trong sự vâng phục đó. Nhưng mà vì chúng ta đang nói tới vấn đề tranh chiến cho nên tôi muốn chú ý tới hai người ở trong đây để chúng ta để ý tới. Thứ nhất là câu số 30. Họ bởi đức tin các tường thành Jericho đổ xuống sau khi người ta đi vòng quanh 7 ngày. Thì nói tới Joshua và thành phố Jericho. Rồi xuống câu số 32. Vì nếu ta muốn nói với Gideon, tôi muốn nhắc ra hai người này bởi vì đang nói về sự tranh chiến. Và tôi muốn chỉ ra là cái vấn đề tin theo Chúa nó đòi hỏi một cái đức tin lạ kỳ lắm. Đặc thù lắm. Anh chị em nhớ cái câu chuyện của Jose với lại thành Jericho đúng không? Mình học từ nhỏ hay là mình bước vào hội thánh thời gian thì mình cũng sẽ học tới. Dân sự Chúa bước vào đất hứa thì phải đi qua Jericho. Jericho là cái thành nơi biên giới đó, không qua đó được thì không vào nơi đất hứa. Thì Chúa sai dân sự tới và nói với Jose là đây là cái cách đánh thành. Ngươi sẽ dẫn dân sự đi một vòng thành rồi về. Không nói gì hết. Ngày mai đi một vòng nữa rồi về. Đi như vậy trong 6 ngày. Ngày thứ 7 đi 7 vòng. Rồi la làng. Mà sao gì đâu. Dân Chúa không có quân đội. Dân Chúa không có lính, không có vũ khí gì, mới ở trong sa mạc ra. Họ không có tổ chức gì đó. Và bây giờ đi qua một cái thành trì lớn ở trong xứ Canaan. Thành Jericho lớn lắm. Cái bề dày của thành đó, dày tới nỗi chạy hai cái xe ngựa phía trên. Tức là this is a big huge place. Và Chúa nói là đây là cách mà chúng ta đánh. Joseph nói là, you know, tôi cũng là người điều khiển dân sự, biết lãnh đạo này kia. This is not gonna work. Cái này đánh đâu có được. Đi vòng rồi về. Không, đi ngang nó đổ dầu xuống, nó chạy cũng kịp nữa, là nó chửi rủa, nó quăng đá xuống. Nhưng mà Chúa nói đi vòng rồi về. Vòng nữa về, 7 lần rồi la làng vậy thôi. Mình nghe đó thì mình thấy, how come? Nhưng mà đặt mình trong cái chỗ đứng của Jose, Joshua nói, this makes no sense. Cái này không có tranh đấu gì được. Nhưng mà vì sao? Vì Chúa nói, con làm. Chúa biểu, con hiểu rõ lời Chúa nói, cho con làm. Còn cái chuyện con thấy nó work hay không, con không biết Chúa làm sao, thì cái chuyện đó chuyện của Chúa. Con chỉ biết điều này, Chúa nói rõ, con nghe rõ, con làm. Rồi sao đó, đó là đức tin. Đơn giản như vậy thôi. Đó là đức tin, là con nghe Chúa nói, con nghe Chúa nói và con hiểu, thì con làm cái chuyện con nghe Chúa nói, con hiểu. Rồi chuyện gì đó Chúa làm, sao Chúa làm, đó là chuyện của Chúa. Just that, đó là đức tin. Mình tưởng tượng á, là cái chuyện đó dễ, nhưng mà không đâu. Trong đời sống của chúng ta có bao nhiêu lần chúng ta đối diện với những chuyện hết sức là dễ dàng hơn nhiều, nhưng mà mình nói Chúa phải giải thích cho con á, Chúa phải nói ra chứ, còn cái kết quả như vậy con không làm được. Nếu mà con đi cái này, nó ra cái này, nó ra cái này, sao con không đi? Chúa phải làm sao cho con thấy được cái những bước tới. Chúa nói, no, I don't work that way. Bây giờ con biết cái bước tới, con đi bước tới. Con đi bước tới, con đứng đó cả đời. Nhiều người không đi được cái bước tới, đứng cả đời một chỗ, chạy vòng 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 hoài, mà không có chinh phục được thành trì nào hết. Bởi vì không hiểu rằng đức tin là làm theo những gì Chúa dạy. Giàu hiểu hay không, giàu muốn hay không, giàu thích hay không, giàu thấy hay không. Nói về Gideon cũng tương tự, nhưng mà cái câu chuyện của Gideon cũng rất là thích thú, phải không? Ở trong các quan sát đoạn số 7. Các quan sát đoạn số 7 thì câu số 12 thì nói về dân Midian với là dân Amalek đó, thì là như cào cào, rồi nói là các lạc đà của nó thì như là cát trên biển. Một bên đó là cả trăm ngàn. Bên này anh Gideon, anh chạy ra, anh tìm được quân lính, anh tìm được 32.000 quân. 32.000 quân ra đánh với lại bên kia là xe sắt, rồi lạc đà, tất cả tấn công của 200.000 quân. Mình 32.000. Chúa nói đông quá. Với lại mấy anh này nó cũng chết nhát cả lũ, đủ nó về. Thành ra ông lên ông nói, đứa nào chết nhát về đi. Nó về gần hết, nó về 20.000. Còn lại 10.000. Tưởng tượng mình nói, ok, hô hào ra làm công việc Chúa, anh em lết lên xuống. Mình nói, ok, ai không muốn về làm thì về trước hết. Cái lòng của ông cũng hơi run rồi. Còn lại có 10.000. Chúa nói cũng còn đông lắm, hễ mà ta dùng 10.000 này thì không ai biết ta làm. Đuổi bớt về còn 300 đứa. Bên kia 300.000, bên mình 300, thì kia đâu nói cũng được. Cái Chúa cho con nuclear bomb, mỗi đứa cái con ra con quăng cái tụi nó chết hết thì cũng được. Chúa nói, you want nuclear bomb, here it is. Cho mỗi đứa cây đuốc, cho cái kèn, rồi cho cái bình. Để làm gì? Để chạy bao quanh quân địch, thổi kèn lên để nó biết mình ở đâu. Ok. Rồi nó chạy ra, mình lấy cái bình đó, mình đập đầu nó, xong mình vác đuốc mình chạy. That's all there is, the plan. That's the plan of attack, man. And Gideon nói, Chúa, you know, why don't you just kill me now? You know, just kill me now. Why do you have to go through this and get me killed? But Chúa nói, you do it. Gideon said, okay. You want to thổ kèn, con đang thổ kèn. You muốn đập bình, con đập bình. You muốn đốt đuốc, con đốt đuốc. Rồi Chúa làm gì đó, Chúa làm. It's a strange way. But then Chúa nói, that's how it is. Strange way. Mình không có thổi kèn đâu. Mình không cầm đuốc đâu. Mình không bước không nó được. Chúa nói, đó simply đó là đức tin. Khi chúng ta nâng cái thuận nó lên, Chúa nói là con đứng đây. Bởi vì cái đàn quân của ta muốn đứng đây. Mình nói, tại sao? Tại vì. Chúa nói, không có tại vì, con đứng đây. Mình đứng vô đó. That's all it is. That's all faith. Con đứng vào chỗ đó bởi vì ta muốn con ở chỗ đó. Bởi vì ta có cái chương trình vượt lên tất cả sự hiểu biết của con. Nhưng mà khi ta làm xong rồi, con sẽ thấy. Khi thành Jericho đổ xuống, không ai hỏi gì hết về cái sự khôn ngoan của Joshua. Không ai thắc mắc là tại sao ông đánh cái chiến thuật kỳ vậy. Bởi vì ông chỉ nói, tôi nghe lời Chúa sao tôi đánh như vậy. Khi dân Madian bị giết chết lẫn nhau, chạy tuốt hết dân sự ra khiêng đồ về, đâu có ai hỏi là tại sao ông đuổi tôi về, hay là tại sao còn 300, tại sao ông xách cái bình này ra. Chỉ vì họ đứng ở trong đức tin. Anh chị em, đó là cái chỗ mà chúng ta đứng. Tôi tưởng là một số chúng ta đang đứng ở trước Jericho của mình, chứ phải không? Có những cái điều Chúa nói rất là lạ. Chẳng hạn như giờ kẹt quá, tiền bạc không tới đâu. Chúa nói, Chúa nhắc nhở chuyện dân hiến của mình. Chúa nói, sao dân được? Chúa nói, think about it. Chỗ khác thì giờ bận rộn quá, nó đâu có giờ mà thở nữa Chúa. Mà Chúa nói, làm thêm cái này, lo cho người kia, làm công việc Chúa. Chúa chờ tí. Chúa nói, tùy. Nhưng mà đó là chỗ đức tin. Chỉ tha thứ 3 lần được không Chúa, 7 lần được không Chúa. Chúa nói 70 lần 7. Chúa nói những cái câu mình nghe kỳ khôi lắm, không ai làm được hết. Nhưng mà bởi đức tin tôi làm, cái nó xong. Không bởi đức tin tôi không làm, nó không xong. Đơn giản như vậy. Và với Chúa nó nằm cái chỗ đó là đức tin vâng phục, là hai anh em làm một. Mà đức tin nói cái miệng không làm thì không có cái kinh nghiệm với Chúa. Và con đường của đức tin làm là ở trong sự nhận biết Chúa là ai. Cho nên khi mình đến với lại con em của mình, lúc nó lớn lên, nó đang đi date với lại người, có bạn gái, bạn trai gì không tin Chúa đó, mình la rầy nó chuyện này chuyện kia. No, point them to faith. Mình nói là con đứng một cái chỗ chọn lựa của đức tin, chứ không phải chuyện tình cảm đó con. Con đứng cái chỗ đức tin đó mà con phải bước đi trong sự vâng phục. Còn không đó là cả cuộc đời con nó sẽ nằm ngay chỗ đó. Con đi cái chỗ vâng phục thì Chúa mở đường cho con. Con thấy, không hiểu, không biết. Nó đâu có biết được, nhưng mà mỗi đứa khi nó đứng cái chỗ đau lòng đó, nó cũng phải bước bởi đức tin. Chúng ta những cái đau lòng khác, khó khăn khác, không giải thích được cũng phải bởi đức tin. Cho nên cái con đường khi mà Chúa nói là nâng cái thuận nó lên đứng bởi đức tin thì chúng ta hiểu. Nhưng mà tôi muốn nhắc lại cái phần nữa, tôi không có giờ để đi tới phần số 3, để tôi đọc lại cái phần Kinh Thánh này, nhắc lại một vài điểm thôi. Trở lại trong câu số 16, lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể đập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Chúng ta nên dùng cái câu là chúng ta được thắng luôn luôn. Ở đây nó là vậy, hãy lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó, tức là nhờ cái sự mà anh em lấy cái đức tin làm thuẫn đó, tức là anh em phải làm cái hành động này đó, thì nó mới có kết quả. Anh em chỉ nghĩ về điều đó, chỉ ngồi suy niệm về điều đó, chỉ có gọi là intention, định ý, không có gì xảy ra hết. Cho tới khi nào anh em lấy cái chuyện đó và làm cái chuyện đó, nhờ cái chuyện anh em lấy và làm đó, thì nó có cái gì? Anh em có thể dập tắt. Như tôi nói lúc nãy nó bắn cái tên bự, khổng lồ ha. Nó bắn cái đó mà nó tới là nó tung tóe ra hết trơn á. Anh em dập tắt được liền. Anh em dập tắt được. Mà không phải dập tắt một số, dập tắt tất cả. Dập tắt tất cả nghĩa là nó bắn kiểu nào, nó đi kiểu nào, mà mỗi lần tên nó tới, mỗi lần cái hoàn cảnh mình nó tới, mình nói rằng Chúa là ai, con biết Chúa là ai trong lời của Chúa, con nghe Chúa như thế nào, con làm theo thế đó, con tin Chúa qua tất cả những gì Chúa nói, con đứng ở chỗ đó, con quyết định theo như lời Chúa nói, theo như những gì con biết về Chúa, thì Kinh Thánh nói rằng ngươi sẽ dập tắt tất cả mọi tên lửa, mọi sự tấn công. Hơn nữa, không phải chỉ dập tắt lúc nó bắn. Tại vì nhớ rằng cái tên cái này là mình tấn công nó, chứ không phải là mình chỉ đứng ở đó mà chờ nó bắn mình. Tức là khi chúng ta đi bởi đức tin và đi chung ở trong cái con đường của đức tin đó, thì những sự gì Chúa giao phó chúng ta làm được và làm cho xong cho trọn. Tôi nói điều này tới thì tôi không biết là lòng của anh chị em như thế nào, nhưng mà tôi nghe cái điều đó tôi phấn khởi lắm. Vì cái câu Chúa nói như thế này, nếu con đi bởi đức tin, nếu con đi cái con đường này đó mà đi con đường này, thì chuyện gì ta giao cho con sẽ làm cho xong và con làm cho trọn. Điều mà tôi cầu xin Chúa cho đời sống tôi là cuối cùng Chúa, những gì Chúa giao cho con có thể làm cho trọn để dâng lên cho Chúa tới ngày cuối cùng. Và Chúa nói là được lắm, đầy tớ ngay làm trung tín. Và nếu đây là cái con đường mà bảo đảm cho tôi và đi cho với anh chị em tới cái chỗ đó, thì chúng ta trông đợi gì hơn? Chúa nói rằng con sẽ tấn công. Chúa nói là nếu hội thánh con đứng chung với nhau trong đức tin, những chuyện ta giao cho giảng tin lành chỗ này, cứu người chỗ nọ, làm cái công việc đó, khi ta sai phái con sẽ làm được. Và đứng trong cái sự vững ngang đó, khi chúng ta biết rằng khi trong cái bức tường của thuẫn mà chúng ta liên kết nhau, không có cái chỗ gãy đổ, không có ai vắng mặt, không có ai AWOL, you know, đào ngũ trốn chỗ nào đó, thì chúng ta đi cái con đường đó mạnh mẽ. Chúng ta chiến thắng, chúng ta làm công việc của Chúa, sẽ dập tắt tất cả tên lửa của kẻ dữ, và khi chúng ta tấn công cũng sẽ dập tắt tất cả cái sự đề phòng của cái chỗ chinh chiến của quân thù của chúng ta. Phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Nhìn sang Chúa, vâng phục lời Chúa và vượt thắng ở trong Chúa, trong đức tin. Mỗi chúng ta đang đối diện với sự tranh chiến của mình, với sự kêu gọi chỗ đứng của mình. Anh chị em nhớ rằng mình không đứng một mình. Cái thuẫn này là cái thuẫn để đứng chung. Khi cái thuẫn nó chạy mình, nó là chỉ có té dập đầu và làm khó khăn cho người khác, đứng chung lại, nối kết với người khác trong đức tin. Khi chúng ta cùng đi ở trong nơi đó, thì Chúa được sáng danh và chúng ta đứng trong chỗ được bình an, được vinh dự, thấy được cái sự chiến thắng trong Chúa. Lúc này tôi hỏi ba điều. ba cái yes. Anh chị em là lính của Chúa, anh chị em là môn đệ Chúa, anh chị em là người tin Chúa. Chúng ta không có chọn lựa một trong ba, chúng ta nhận tất cả. Thì anh em cũng phải nhận cái chỗ đứng của mình ở nơi con đường của đức tin, và đứng cái chỗ mà Chúa có thể sử dụng mình. Xin ta cùng đứng. Để Chúa, lòng chúng con phấn khởi, lòng chúng con vui mừng vì Chúa mở cho chúng con mắt để thấy được quyền năng của Chúa làm việc, thấy ân hậu của Chúa tuôn trào, thấy chỗ đứng của chúng con để nhận lấy, tận hưởng và ảnh hưởng. Chúng con cũng thưa với Chúa rằng có những chỗ Chúa sai phái đặt để kêu gọi, chúng con không đáp ứng bởi vì chúng con không nghe, không hiểu, không vâng lời. Bây giờ chúng con bắt đầu hiểu, xin Chúa chỉ cho chúng con, nói rõ cho chúng con. Chúng con không phải kẻ lì, kẻ chống nghịch, kẻ cãi lời. Nhiều lúc chúng con không nghe, nhiều lúc chúng con không hiểu được. Xin Chúa nói rõ hơn, xin Chúa chỉ rõ hơn để giúp cho chúng con là những kẻ yếu hèn trước mặt Ngài có thể đứng lên vào chỗ của đức tin, trong sự liên hệ với Chúa, nối kết với Chúa, vui mừng trong Chúa, sống động trong những gì Chúa ban cho, và liên kết với dân sự Ngài, trong chương trình của Ngài, trong chiến thuật của Ngài, để chúng con thành đạt được những gì mà Chúa sai phái chúng con, sử dụng chúng con. Xin làm cho đời sống chúng con có ý nghĩa, có sự vui mừng, có sức mạnh và có con đường đi với Chúa. Từng bước một, từng chỗ một, cho chúng con thấy trước mặt ra sao, hiểu ra sao, điều đó không mặc lòng. Chúng con thấy Chúa và thấy lời Ngài. Xin nắm lấy chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen.
Chúng ta đáp lại lời Chúa trong đức tin và trong sự vâng phục. Chúng ta nói với Chúa rằng chúng ta cần Chúa luôn, cần Chúa luôn trong đời sống chúng ta.
Ôi Chúa, đấng còn cần luôn, chân Chúa nhân lành, diệu em ấy duy lời Chúa giúp con an bình. Mỗi phút cần Chúa giúp đỡ con, nương nhờ cánh nơi Giêsu ban ban phước cho con từng giây con đến đây Ngài. Ôi Chúa, đấng con cần luôn, xin Chúa luôn gần. Tà ma hết phương lừa dối khi Chúa ở gần. Mỗi phút cần Chúa giúp đỡ con, nương nhờ cánh Giêsu hoài tin ban phước cho con từng giây con đến đây Ngài.
Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời dẫn chúng con đến bởi đức tin để tận hưởng tình yêu Đức Chúa Cha. Dẫn con chúng con đến bởi đức tin để tôn ngợi, cảm tạ và kinh nghiệm ân sủng của Đức Chúa Con. Dẫn chúng con bởi đức tin để nghe tiếng sai phái, để biết chỗ đứng, để biết công việc làm và có sức mạnh từ nơi Đức Thánh Linh Ngài, để chúng con tranh chiến cho nước Đức Chúa Trời, cho linh hồn những người hư mất, cho sự vinh hiển của vua của chúng con sẽ trở lại. Xin giúp cho chúng con, đi với chúng con cho đến khi gặp Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen. Ta sẽ cùng họp lại.